còn đi thang phương hợp đạo, nghe biện dung thiền sư tông phong rất thỉnh, bè đến nơi cầu pháp, đôi phen quỳ lại thưa hỏi. Thiền sư bảo: ngươi giữ bổn phận, không nên than cầu đến nơi, đừng chạy theo duyên ngoài, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bây giờ các bạn đồng hành đều cả cười bảo: từ ngàn dặm đến đây, chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Dám lấy câu ấy, ai mà nói không được. Ta đáp: đó mới là chỗ tốt của thiền sư. Chúng ta rất ngưỡng mong muốn từ ngàn dặm đến đây, ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà đem chỗ công phu thiết cận song tinh yếu chính mình đã thể nhận mà khuyên bảo nhạt nhỏ. Cái hay của ngài chính là nơi đó. Đến nay ta vẫn còn tuân giữ mấy lời ấy, không dám lãng quên. Lời thủ: giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoại, rõ lý nhân quả, chuyên niệm Phật. Lời này xem như cạn cợt tầm thường, song thật rất cao sâu mầu nhiệm. Tuy là giản dị, song bao quát kinh nghĩa gom thạch chỗ tinh yếu của một đời tu. Chứ đúng theo đây, xét đi lại, đã có mấy ai làm được. Cho nên, kẻ đồng cảm tất xem thường lời này. Người ưa nói lý huyền, xem mình là cao siêu vô ngại, quyết không làm đúng được như lời này. Nếu chẳng phải bậc đã từng kinh nghiệm như ngài Biện Dung, không thể thốt ra được lời này. Và nếu chẳng phải bậc chân tu như ngài Liên Trì, cũng không thể lãnh thọ được lời này. Thám Sơn Đại Sư: ngài tự là Đức Thanh, họ Thái, người đất Kim Lăng, xuất gia từ lúc 19 tuổi. Ngài chuyên tâm niệm Phật. Có một đêm, Đại Sư nằm mơ thấy Đức A-di-đà hiện thân giữa hư không. Từ đó về sau, ngài thấy tượng Phật dường như phảng phất trước mặt. Đại Sư tham thiền gần 10 năm, khi được tỏ ngộ liền vào ẩn trong núi Lao Sơn. Trước kia dân chúng chung quanh vùng ấy chưa nghe chính pháp, nhưng khi ngài về ở không bao lâu, trẻ thơ 3 tuổi đều kinh niệm Phật. Từ Thánh Thái Hậu nghe danh, xin quy y làm đệ tử và cúng dường rất hậu. Có kẻ ganh ghét dèm pha chuyện ấy, vua giận biếm truất đại sư đến miền Lôi Châu. Ở nơi đây, ngài lại trùng hưng đạo tràng Tạo Khê. Sau vua xuống chiếu ân xá trở về, đại sư bèn ở Lôi Sơn chuyên tu tịnh nghiệp. Rồi ngài lại đến Tạo Khê niệm Phật mà hóa. Thọ 78 tuổi, dục thân hiện nay vẫn còn. Đại sư dạy, điều cần yếu nhất trong sự tu hành là tâm tha thiết về việc luân hồi sinh tử. Tâm sinh tử không tha thiết, làm sao dám gọi là niệm Phật thành một khối. Nếu người quá vì sự luân hồi mà tha thiết, thì mỗi niệm như cứu lửa cháy đầu, chỉ e mất thân người muôn kiếp khó được. Lúc ấy, quyết giữ chắc câu niệm Phật, quyết đánh lui vọng tưởng. Trong tất cả thời, tất cả chỗ, hiệu Phật thực hiện tiền, không bị vọng tình ngăn che lôi kéo. Dùng công phu khổ thiết như thế, lâu ngày niệm sẽ thuần thục, tâm được tương ưng, tuy không di cầu mà niệm được tự nhiên thành một khối. Ngày đêm sáu thời, chỉ đem một câu hiệu Phật trấn định nơi lòng, mỗi niệm không quên, mỗi tâm không nguội, khi ấy gác bỏ tất cả niệm đời, xem câu niệm Phật dược như tính mạng của mình, cắn răng giữ chặt, quyết không buông bỏ. Cho đến lúc đi, đứng, ngồi, nằm, uống, ăn, làm việc, câu niệm Phật đây vẫn thường hiện hiện. Nếu gặp cảnh duyên phiền não, tâm không yên, chỉ nên truyền niệm Phật, phiền não liền tan mất. Bởi phiền não là cội gốc luân hồi, niệm Phật là thuyền vượt qua biển khổ sinh tử. Muốn thoát sinh tử, chỉ đem câu niệm Phật mà phá tan phiền não, đó là phương pháp đơn giản mà rất hay. lập đạo tràng niệm Phật trong 12 thời, không luật số người nhiều ít, chỉ chia ra thành ban, mỗi ban một thời, luôn phiên nhau mà niệm. Như thế, ngày đêm 6 thời, khi ban khác lên thay, thì ban ngày quy lui ra, xong vẫn niệm thầm hoặc lắng tai nghe tiếng Phật của bạn được chỉ niệm. Nếu như thế thì tiếng Phật không dứt, vọng niệm không sinh, như người đi trong chỗ sâu tối cứ kêu gọi nhau tất không bị thất lạc. Và như thế thì động tĩnh cũng như một mình cùng người không khác. Phật Di Đà thường hiện hiện, sự an niệm của đạo tràng không chỉ mộc nhiệm hơn định. Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 9 trong Liên Tông, họ Trung Diệu Lực Chí Húc, quê ở Ngô Huyện. Người cha trì chú Đại Bi 10 năm, Ngọc Thiên Đức Quan Âm Bồng còn trao cho mà sinh ra Ngài. Ban sơ Ngài theo Nho Giáo, làm sách bài bắt đạo Phật. Đến khi đọc qua bộ Trúc Sâm Quỷ Bút Lục, liền đốt bản thảo sách mình. Năm 24 tuổi, Ngài xuất gia tập tham thiền, nhân bị bệnh nặng gần chết mới chuyển ý tu tịnh nghiệp. Về sau ở ẩn nơi chùa Linh Phong, trước Phật rất nhiều. Khi lâm chung, Ngài chối đặt thiêu hóa sát thân lấy cho sương hỏa với bột làm hoàng, khí cho chim cá đặt kết duyên Tây Phương, rồi ngồi ngay mà tịch. Ba năm sau, hàng môn nhân mở bảo khám ra, thế xác liệt đại sư như người sống, tóc mọc dài lấp cả tai, không nỡ theo lời di chúc, xây nhục tháp thờ ở Linh Phong. Đại sư dạy pháp môn niệm Phật không chi kỳ lạ, chỉ tin sâu nguyện thiết gắng sức thực hành mà thôi. Điều cần yếu là tin cho thấu đáo, giữ cho bền lâu, một lòng chuyên niệm mỗi ngày đêm, hoặc 10 muôn, 3 muôn hay 5 muôn câu, nế số quyết định không thiếu làm lệ. Hành trì như thế trọn một đời, thể không thay đổi, nếu không được vãng sinh thì chư Phật ba đời thành cho nói dối. Khi được vãng sinh, tất không còn thoái chuyển, bao nhiêu pháp môn đều được hiện tiền. Rất kỳ, tâm không thường hẳn, nay vậy mai khác. Thế ai nói pháp chi huyền diệu, niệm xu hướng theo, thì không buồn nào thành tựu. Đâu biết nếu một câu A-di-đà niệm được phân hục, thì ba tạng 12 loại kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường, lối hướng thượng đều ở trong đó. 3000 oa nghi, 8 muôn tế hạnh, 3 tụ tịnh giới cũng ở trong đó. Người chân niệm Phật buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí, không còn khởi tâm tham giận mê là đại trị giới, không so đo phải quấy hơn thua là đại nhẫn nhục, không đoán đoạt xem tạp là đại tinh tiến, không để vọng tưởng buông lung là đại thiền định, không bị được đối khác là mê hoặc là đại trí tuệ. Thứ tự nghiệp xét, nếu đối với thân tâm thế giới còn chưa buông bỏ, niệm tham giận mê vẫn còn hiện khởi, việc phải quấy hơn thua còn đeo lên nọ, tâm vọng tưởng buông lung còn chưa trừ diệt, các đường đối khác còn là mê hoặc ý chí, vì thế không gọi là người chân niệm Phật. Muốn được cảnh giới một lòng không loạn cũng chẳng có phương trước chi lạ. Lúc mới dụng công cần phải lần chuỗi ghi số mỗi ngày đêm địch khóa là bao nhiêu câu, đừng cho thiếu sót. Chứ đúng như thế, lâu ngày niệm lực sẽ thuần thục thành ra cảnh không niệm tự niệm, chừng ấy ghi số hay không cũng được. Nếu lúc ban đầu muốn vội nói lời cao siêu, muốn được không trước tướng, muốn học viên dung tự tại, thì niệm lực khó thành. Như thế là tin không sâu, hành trì không hết sức, dù cho người có giảng được 12 phần giáo, tỏ được 1700 công án, đều là việc bên bờ sống chết luân hồi, khi lâm chung quyết định không dùng được. Niệm Phật có sự trì, lý trì, Chiêu Trì là tiên có mặt A Di Đà ở phương Tây mà chưa hiểu lý tâm này là Phật. Tâm này là Phật thì quyết chí cầu sinh, niệm Phật như con nhớ mẹ, không được ngạc tạm quên. Lý Trì là tiên Phật A Di Đà ở Tây Phương là tâm mình sẵn có đủ, là tâm mình tạo ra đem học danh sẵn đủ tạo ra của tâm mình mà làm cảnh buộc tâm khiến cho không tạm quên. Phụ bài niệm Phật thân nguyện. Con nguyện năm chung không chướng ngại A Di Đà Phật rước từ xa quan âm cam lộ dưới nơi đầu kể chi kiên đại trao đỡ gót trong hồ sát na địa ngũ trước khoảng tay có tuổi đến liên trì khi hóa thân đạt thế tử tôn nghe được pháp tâm liền hiểu rõ nghe rồi tỏ ngộ vô sinh nhận không rời an dưỡng lại ta bà theo đúng phương tiện độ quần sinh hay lấy cần lao làm phật sự con nguyện như thế phật chứng chi tất cả để sau được thành tựu. Tương truyền bài văn này xưa nay có nhiều linh nghiệm. Có kẻ đang lúc phát nguyện thấy thức điện này, có người trong giấc mơ thấy Phật phóng quang, hành giả nên tưởng ân đức Phật A Di Đà không lường, tự thương mình chướng sâu không được thấy, rồi xin làm hổ thẹn thống trách mình nguyện được thấy Phật, là như thế lâu ngày tất được thấy. Triệu Lưu Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 10 trong Liên Tông, họ tưởng quý là Hành Sách, người ở Nghi Nhân. Ngài xuất gia năm 23 tuổi, chuyên tu tịnh nghiệp, thường trụ nơi chùa Tây Khê ở Hàng Châu mở mang tịnh tông. Sự hoằng hóa rất thịnh, đại sư có soạn ra mấy bộ Liên Tản Tập, Tịnh Độ Pháp Ngữ lưu hành đời. Niên hiệu Khang Y thứ 21, ngài thị tịch thọ 55 tuổi. Bây giờ có người tâm hoằng và con nhà họ Ngô chết một lượt, trải qua một ngày cũng tỉnh dậy, đều nói y nhau: tôi bị Minh Ti bắt đem trói để giữ điện, bỗng thấy hào quang sáng rực khắp nơi, hương thơm hoa báu đầy cả hư không. Minh Vương mọt xuống đất đưa một vị đại sư về Tây Phương, xem kỹ lại là Triệu Công. Tôi nhờ hào quang chiếu liền được tha trở về. Đại sư nói, phép chỉ danh quý ở một lòng không loạn, không xen tạp, chẳng phải niệm mau, niệm nhiều là hơn, chỉ nên chỉ niệm, nhặt niệm nối nhau, không mau không chậm, khiến cho hiểu Phật rạch rẽ rõ ràng nơi tâm, khi ăn cơm mặc áo, khi đứng ngồi, nằm, giữ một câu hồng danh nối liệt, chặt đứt, cũng như hơi thở, không tán loạn, cũng không hôn trầm. Chỉ ra như thế có thể gọi là một lòng tinh tiến trên Phật sự vậy. Người tu tịnh nghiệp đời này chọn ngày niệm Phật sám hối phát nguyện mà cõi Tây Phương vẫn xa, sự vãng sinh không dám bảo đảm là ra sao? Ấy cũng bởi bề ngoài vì lễ niệm phát nguyện mà trong tâm dây tịnh còn buộc chặt, gốc ái còn tam sâu đó. Vậy phải xem sự tình ái cõi ta bà là vô thường, giả dối, độc như nhai sát. Dù ở trong cảnh hoảng gấp độc tĩnh, vui khổ lo mừng, cũng giữ chặt một câu niệm Phật như dựa vào tòa núi Tu Di, tất cả cảnh duyên đều không thể làm lay động. Nếu lúc nào tự cảm thấy mỏi mệt biến trễ, nghiệp Phật hiện lên, phải một lòng phấn khởi mà niệm như thanh trường kiếm chống trời, khiến cho quân ma phiền não vốn bất không còn, như lửa đỏ bên lò hồng đốt tan tịch thực tự vô thủy. Người nào giữ được như thế, tuy hiện đang ở cõi ngũ trượt mà toàn thân đã ngồi nơi thế giới hoa sen, đợi chi Phật Di Đà đưa tay Đức Quan Âm dịu dắt mới tin là mình được vãng sinh ư? Đạo Phái Đại Sư. Ngài Diệu Vi Lâm họ Đinh người chữ A Nhân xuất gia năm 14 tuổi, từng đi giảng diễn khắp nơi, sau đại sư đến Cổ Sơn nương theo Vĩnh Giác Thiền Sư tham cứu 3 năm không ngộ đạo. Ngài bèn từ giã đi Vân Du qua vùng Lưỡng Chiết rồi trở về Cổ Sơn tu hành. Một hôm nhân vén bức rèm lên mà đại ngộ. Năm Phật Trị thứ 14 đời nhà Thanh, đại sư kế thừa Ngài Vĩnh Giác mở pháp môn độ chúng hơn 20 năm. Trong Thiền Lâm tôn tặng Ngài là hàng Phật pháp bậc nhất ở miền Đông Nam. Đại sư có soạn ra mấy bộ Tịnh Độ Chỉ Quyết, Tịnh Độ Vấn Đáp, đem môn niệm Phật tự tu khuyên người. Ngài thường nói lão tăng chỉ ở tông thiền hạnh ở tịnh độ, sau khi ngài ở ẩn không biết lúc chung kết ra sao. Đại sư dạy khi niệm Phật nơi tâm phải thường không rời hai chữ tin nhớ, nơi niệm không rời hai chữ xưng kính. Bởi muốn về tịnh độ cần phải có lòng tin, ngàn người tin thì ngàn người sinh, muôn người tin thì muôn người về. Nếu tâm thường tin nhớ Phật, miệng thường xưng niệm Phật một cách thiết tha cung kính, Phật tất cứu độ, ấy mới gọi là tin sâu. Khi niệm Phật cần phải mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu nối nhau, bởi không rõ ràng tức là hôn trầm, không nối nhau tức là tán loạn. Hành chỉ như thế, một câu niệm Phật thường hiện ra rõ ràng nơi tâm, lâu ngày tự nhiên thành tịnh pháp niệm Phật tâm nguyện. Tịnh Nhàn Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 11 trong Yên Tông, họ Thời Tư Tệ, người xứ Thường Phục. Ngài xuất gia thuở 7 tuổi, thọ đại giới lúc 24 tuổi. Đối với thiền, giáo, tính, tướng đều xuất thông. Đại sư từng ở chùa Chân Tịnh duyệt tạng kinh niệm Phật qua 3 năm, nguồn biện luận như tháp đổ. Ngài lại đến chùa Dục Vương Đệ Tháp, cảm ơn xá lợi phóng quang, nhân đó soạn ra Sám Niết Bàn và Văn Quyết Pháp Bồ Đề Tâm, người đọc phần nhiều rơi lệ. Lúc tuổi già, đại sư về ở chùa Phạm Thiên tại Hạng Châu, kết liên xã để khuyên nhắc lẫn nhau chuyên tu tịnh nghiệp. Mùa đông năm Cung Chánh thứ 11, đại sư dự biết ngày 14 tháng 4 năm sau mình sẽ vãng sinh. Đến kỳ hẹn, ngài nói 10 hôm trước ta đã thấy Phật, nay lại được thấy, nói xong niệm Phật mà quy tây. Đại sư nói một chữ nguyện bao gồm cả tín và hạnh. Tín là tin tự tha nhân quả sự lý không hư dối. Tín tự là tin tất cả do tâm tạo, mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tín tha là tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tín nhân là tin niệm Phật là nhân vãng sinh giải thoát. Tín quả, tin sự vãng sinh thành Phật là kết quả. Tín sự, tin cảnh giới Tây Phương tất cả sự tướng đều có thật. Tín lý là tin lý tánh duy tâm bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối. Hạnh là chuyên chỉ danh hiệu không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong 3 điều kiện ấy, người tu tịnh nghiệp cần phải đủ, không thể thiếu một. Mà nguyện là điểm cần yếu. Có thể có tín hạnh mà không nguyện, chưa từng có nguyện mà không tín hạnh. Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề thì không tương ưng với bổn nguyện của Đức Di Đà, rất khó vãng sinh. Lập Bồ Đề là tâm lợi mình lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sinh. Tuy phát lòng Bồ Đề mà không chuyên niệm Phật cũng không được vãng sinh. Nên phải lấy sự phát lòng Bồ Đề làm chính nhân, niệm Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sinh tịnh độ. Người tu tịnh nghiệp cần phải hiểu biết điều này. Niệm Phật cũng có ma sự do bởi 3 nguyên nhân. Là không rõ giáo lý, không gặp thầy bạn tốt, không tự xét lấy mình. Trong ba điều này, sự tự xét chỗ sai lầm của mình rất là cần yếu. Đã để muốn sinh về Tây Phương, không phải dùng chút phước lành, chút công hạnh lơ là mà được. Muốn thoát sự khổ, sống chết luân hồi trong bản kiếp, không phải dùng tâm dần già chờ hẹp biến trễ mà được. Cơn vô thường nó trống mới sớm kế lại chiều, đâu nên không siêng năng lo dự bị trước ư. Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái, tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần. Những kẻ cứ mãi lơ là biến trễ, nửa tin nửa ngờ, thì ta cũng đành không biết là sao vậy. Kể rằng Nam Mô A Di Đà, người nào không biết niệm, vì niệm chậm tương ưng, mẹ con khó hội kiến. Khi đi đứng ngồi nằm, đem tâm này thúc niệm, mỗi niệm nối tiếp nhau, niệm đâu thành một phiến. Như thế niệm Di Đà, Di Đà tự nhiên niệm, quyết định sanh Tây Phương, trọn đời không thoái chuyển. Triệt Ngộ Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 12 trong Yên Tông, họ Mã, quý Tề Tỉnh, người rất phong nhuận, 22 tuổi xuất gia, thông suốt cả thiền giáo. Ban đầu, ngài chủ trì chùa Vạn Thọ ở Bắc Kinh, danh đồn khắp Nam Bắc, thằng đề xướng thăm hồn tịnh độ, khuyến chúng tinh tu. Kế đó đại sư lại chủ trì chùa Giác Sanh, tiếng tăng cũng lập lệ như trước. Sau ngài về núi Hồng Loa, đại chúng quy ước cảm đông, bèn thành chân đạo tràng tịnh độ. Đời nhà Thanh Liên Hiệp ra khánh thứ 15, vào mùa xuân đại sư nói trước ngày về Tây mà bảo, thân huyện không bền, đừng để một đời luống qua, mọi người nên cố gắng niệm Phật. Quả nhiên tới ngày kỳ hè, đại sư thấy Phật đến tiếp dẫn, liền chánh niệm mà tỏ hóa. Lúc ấy đại chúng nghe mùi thơm lạ ngào ngạt, khi ra thì được xá lợi hơn trăm hội. Đại sư nói, thật vì sinh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu chỉ ra hiệu Phật. 16 chữ này là cương tông của môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chân thiết vì việc sinh tử, thì tất cả lời khai thị đều là phù phiếm. Bởi tất cả sự khổ trong đời này không chi hơn việc sinh tử. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sống chết chết sống, ra khỏi bạc thai này thế vào bảo thai kia, bỏ lớp da này lại mang lớp da khác, khổ nào đã không khác, huống chi tự mình chưa thoát luân hồi, làm sao tránh khỏi đọa lạc. Ôi, khi một niệm sai lầm liền xá vào ác đạo, tam độ dễ tới mà khó lui, địa ngục ngày dài mà khổ nặng. Cho nên đại chúng vẫn đau đớn nghĩ vấn đề sinh tử như chịu tan cha mẹ, như cứu lửa đốt đập, gắn chuyên tinh tu tập, nhưng ta đã khổ vì sự sống chết mà cầm pháp ly, nên liên tưởng đến tất cả muôn loài cũng như vậy. Chúng sanh cùng ta đồng một bản thể, là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp, là chư Phật đời hiện nay. Nếu chẳng phát tâm cứu độ, chỉ cầu giải thoát riêng mình, thì đối với tình có chỗ chưa an, với lý có điều sơ sót. Huống chi chẳng phát đại tâm thì ngoài không thể cảm thông với Phật, trong không thể khế hợp tánh chân, trên không thể tròn quả bồ đề, dưới không thể độ khắp muôn loài. Như thế làm sao báo bổ người ân nhiều kiếp, làm sao gợi mở quang ra nhiều đời, làm sao thành tiểu căn lành đã gieo trồng từ xưa, làm sao sáng trừ tội nghiệp đã tạo về trước. Và như thế thì tu hành chỗ nào cũng gặp chướng duyên, dù có thành tiểu cũng là quả thấp, cho nên phải xưng tánh phát lòng bồ đề vậy. Nhưng đã phát đại tâm phải tu đại hạnh, mà trong tất cả hành môn tìm phương pháp dễ dụng công mau thành tựu, rất kiên ổn, rất kiên đốn, thì không chỉ hơn dùng tín nguyện sâu chỉ ra nhiều Phật. Nói chấp chỉ ra nhiều, tức là giữ chắc hiểu Phật nơi lòng không tạm quên. Nếu có một niệm gián đoạn hoặc một niệm xen tạp thì không gọi là chấp chỉ. giữ được một niệm nối nhau không xen không tạp, đó là chân tinh kiến. Tinh kiến mãi cũng thôi, sẽ lần vào thạch nhất tâm bất loạn mà viên thạch tịnh nghiệp. Nhất tâm bất loạn là chỗ quy túc của tịnh nghiệp, là đại môn của tịnh độ. Chưa vào môn này tất chưa yên ổn, há chặt nên cố gắng ư? Tâm đã hay tạo nghiệp thì cũng có thể chuyển nghiệp, và nghiệp đã do tâm tạo tất cũng tùy theo tâm mà chuyển. Nếu tâm mình không chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nghiệp không chuyển theo tâm chỉ có thể buộc tâm, nhưng dùng tâm thế nào mới chuyển được nghiệp? Ấy là giữ tâm hợp với đạo đức, hợp với Phật, và nghiệp làm sao buộc được tâm? Ấy là để tâm y theo đường lối cũ, buông lung theo cảnh chặt. Tất cả cảnh giới hiện nay, tất cả quả báo về sau đều do nghiệp cả, do tâm hiện. Vì do nghiệp cả nên quả báo sẽ đến đều do nhất định, bởi nghiệp buộc tâm. Vì do tâm hiện nên quả báo sẽ đến đều không nhất định, bởi tâm chuyển được nghiệp. Như có người đứng lúc nghiệp buộc được tâm, quả báo sẽ đến theo chiều nhận định, mà bỗng phát tâm rộng tu hành chân thật thì tâm chuyển được nghiệp, cảnh sẽ đến tuy định mà thật bất định. Nếu người ấy nửa chừng bỗng thoái lui đại tâm thật hành kéo suốt thì nghiệp trở lại buộc được tâm, cảnh sẽ đến bất định mà định. Nhưng giờ tạo ra từ trước mình đã lỡ rồi, chỉ trông mong có phát đại tâm để biến chuyển, mà nắm giữ cơ quan ấy chính là ta chứ không ai khác. Nếu hôm nay ta phát tâm niệm Phật cầu sinh cực lạc để mau chứng quả độ chúng sinh, giữ niệm hiểu Phật nối nhau không dứt, lâu ngày tâm sẽ hợp với đạo thì chuyển được quả báo ta bà thành cực lạc, đuổi nhục thai thành liên thai. Không bao lâu chính mình sẽ là một bậc thượng thiện, tướng tốt trang nghiêm, an vui tự tại, lời cõi liên hoa thất bảo. Như ta tu hành lửa chừng bỗng lần biến trễ thoái lui, tất bị nghiệp lực mạnh mẽ từ kiếp trước sai sự, rồi vẫn tuy nhiên là một kẻ chịu vô lượng sự thống khổ về thân tâm ở cõi ta bà, không tránh khỏi bị đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh vậy. Những ai có chí thoát ly cầu về tịnh độ, há không nên sợ hãi tịnh mộ phát tâm phấn chấn tu hành ư? Có tám điều cốt yếu người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ. Một, vì sự sinh tử phát làm bồ đề, đây là đường lối chung của người học đạo. Hai, dùng tín nguyện sâu thì ra hiểu Phật, đây là chính tâm của môn tịnh độ. Ba, lấy sự nhất tâm chuyên chú mà niệm làm phương tiện dụng công. Bốn, lấy sự chết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm. Năm, lấy sự giữ chắc bốn trọng giới làm căn bản vào đạo. Sáu, dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành. Bảy, lấy nhất tâm bất loạn là quy túc của môn tịnh độ. Tám, lấy các điểm lành làm chứng nghiệp cho sự vãng sinh. Mộ khai đại sư. Đại sư họ Trương, tự Hoát Nhiên, người ở Tô Châu xuất gia tu hành nơi chùa Tường Phong. Sau khi ngộ được Tam Tông, ngài mở pháp khoa nơi chùa Hiển Thân thuộc miền Kinh Nam. Kế đó đại sư lui về ở ẩn, trải qua các tự huyện Vân Giang, Luyện Xuyên, rốt sau lại về Am Bảo Tạng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài có chứng tác mấy bộ niệm Phật Bạch Vấn, tịnh nghiệp Tri Tâm, niệm Phật Cảnh Sách, tịnh nghiệp Sư Học Tu Chi và Cổ Đạo Tịnh lưu hành trong đời. Đại sư cảm hóa người rất đông, năm đạo quan thứ 10 đời nhà Thanh, ngài cảm bệnh gửi thư cho hàng tăng tục xa gần, đều lấy được sinh tử mà khuyên nhắc và cho hay qua cuối thu mình sẽ về Tây. Quả nhiên trước kiếp lập được 2 ngày, đại sư hướng về Tây niệm Phật mà hóa. Đại sư nói, mở mắt niệm Phật, tâm dễ tán động nên nhắm mắt mà niệm. Trước khi niệm, phải ngồi yên giây phút, buông bỏ tất cả để lòng được không, rồi từ từ tuyên hiểu Phật, vừa niệm vừa nghe vừa niệm, mật niệm nối nhau hành trì lâu lâu, tất có lúc tương ứng. Chỉ cần mỗi chữ từ thâm tâm phát ra mỗi câu tha thiết nhớ mong tịnh độ có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật đem tâm niệm mình buộc để chê thân Đức A Di Đà, là như thế tâm được thanh tịnh không lay động, chính là chỗ dụng công đắc lực. Hỏi: tạp niệm từ đâu sinh? Đáp: tâm ta chỉ có một niệm, niệm Phật tức là nó, mà tạp niệm cũng là nó. Chỉ nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên nên niệm trần còn vơ vẩn hết thôi. Hỏi: làm sao trừ được tạp niệm kia? Đáp: không cần phải trừ, chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để trên niệm Phật, tạp niệm liền mất. Hỏi: nhưng rủi tinh lực yếu kém suy mỏi không thể khiến cho nó tiêu mất mới làm sao? Đáp: người đạo đức chưa thuần nên tạo loạn nhiều, phải cố thu giúp xấu căn lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm, hoặc nhắm mắt chuyên tưởng chân dung Phật mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu. Hỏi: cách ấy cũng hay, nhưng sợ e lần hồi mọi miệt tạp niệm lại nổi lên thì làm sao? Đáp: trong tâm mờ tối nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không đắc lực, thậm chí vọng niệm dày đặc không tan. Nhưng đừng vội vàng nóng đầy, phải lắng định tâm tư, niệm chậm rãi hiểu Phật ra từ nơi tâm, phát thành nơi miệng, rồi lại gặp nơi tai. Tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe, cứ tuần hoàn như thế tập luyện sẽ được. Hỏi: phương pháp này rất hay, chỉ e người căn tính quá tối không làm được, lại phải thế nào? Đáp: nên niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm. Khi niệm ghi nhớ rành rẽ, tiếng thứ nhất là Nam, tiếng thứ nhì là Mô, như thế đủ sáu chữ liên hoàn không đứt thì vọng niệm không có chỗ số sạch. Diệu Không Đại Sư. Đại sư họ Trịnh, người ở Giang Đô, lúc thiếu thời ngày học nho, thường cùng với Quán Như Pháp Sư, Dương Như Sơn, Hứa Vân Hư thường nghỉ khắc đại tạng kinh. Khi đó ngài xuất gia tự hiệu là Khắc Kinh Tăng. Trong 15 năm đại sư được khắc hơn 3.000 quyển. Sau khi ngài tịch 3 năm, bộ kinh Đại Bát Nhã mới hoàn thành. Đại sư giữ giới tinh nghiêm, quá giờ ngọ không ăn, thùa bình sinh chứ Phật rất nhiều, so hợp lại thành pho lâu các tổng thư. Trong ấy phần nhiều là những sách triển dương tông tịch độ, ngài cảm hóa người rất đông, đa số là kẻ trọng vọng như ông Tượng Nguyệt Lương vân vân. Nhà Thanh Nam Quang chữ thứ sáu, đại sư niệm Phật mà tịch, hưởng 55 tuổi. Đại sư nói: phép quán không dễ thành tựu, giới luật cũng chưa dễ giữ tròn, tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công, sự diệu ngộ chẳng phải kẻ độ căn có thể làm được. Còn đại nguyện bền chắc lại càng ít có người, nếu không do nơi chủ chân thực trì danh, tìm nẻo thoát ly tất phải chìm trong biển khổ, hằng chịu luân hồi, ngàn vật dù từ bi cũng khó cứu độ, huống chi các chỉ dân nhiếp cả ba căn, không có phương tiện nào hay vấn đề nữa. Người niệm Phật thì không được nói chuyện tạp hoặc nghĩ ngợi bông lung, nếu lỡ có phải suy xét ta là người niệm Phật, không nên như thế, rồi niệm Phật vài tiếng để tự cảnh mà đánh tan điều ấy. Phép tùy Phật chỉ danh là khi hôn trầm thì đi kinh hành, lúc tán loạn thì trở lại ngồi hoặc đứng hoặc nằm, đều tùy tiện mà suy niệm, làm sao cho câu niệm Phật đừng xa lìa, đây là yếu Phật để hàng phục tâm ma. Khi gặp cảnh Phật nghịch khổ vui thì khi đắc thất dơ sạch, tất cả trường hợp cần phải giữ một câu niệm Phật cho chắc, nếu không như thế tất bị cảnh chuyển, hiệu Phật liền gián đoạn, khá chẳng đáng tiếc lắm ư. Khi đối trước tượng Phật phải xem tượng ấy cũng như Phật thật, mắt nhìn tâm niệm cung kính chí thành, lúc không ở trước tượng cũng nên thành kính như lúc đối trước Phật tượng. Niệm Phật như thế rất dễ cảm thông nghiệp ác mau tiêu diệt. Tất cả người khổ trong đời vì thân tâm không được lỗi lạc nên khó tu hành, nay ta có Phật an nhàn lại được nghe pháp môn niệm Phật, vậy phải cố gắng hành trì nối tiếp nhau, khi chuyên tưởng lúc nhiếp tâm, mới không uổng ngàn vạn tất bom. Nếu tu hành lôi thôi tất khó có kết quả. Như thế là phụ rẫy bốn ân luống qua ngày tháng, một mai vô thường chợt đến, lấy gì mà chống đối ư? Người tu nếu bị quả khổ tất đời trước hoặc đời này gây nhân xấu, cho nên chịu một phần khổ, tức là trả một phần ác của mình. Vậy không nên oán trách trời người sao bất công, buồn thời vận sao điên đảo, mà chỉ hổ thẹn mình không sớm tỉnh ngộ tu hành thôi. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, vừa kinh sợ cho ác báo, vừa thương cảm cho phận mình, mỗi công niệm Phật đều từ nơi gan tủy phát ra, như thế mới là chân cảnh niệm Phật. Trước cảnh nan trái khổ đau mà không bi thương thì chẳng phải nhân tình, song nếu chỉ luống bi thương suông thì là người chưa rõ thông Phật tánh. Cho nên đã bi thương thì phải tìm phương thoát khổ, nghĩ trước cứu độ mình và tất cả chúng sinh, như thế mới không để nổi vui. Nên biết sở dĩ Phật được gọi là đấng đại bi là vì Ngài có đủ hùng lực trí tuệ cứu chúng sinh đau khổ. Ta dùng bi tâm mà niệm Phật, cầu lòng bi của Phật cứu khổ cho ta, sự trì niệm như thế khẩn thiết biết dường nào. Khi niệm Phật đã thuần thục thì trong sáu trần chỉ có thanh trần, năng dục của sáu căn để gợi nơi nhĩ căn, không còn biết thân mình đang vi nhiễu, lưỡi mình đang quấn động, ý có phân biệt hay không, mũi thở ra hay vào, mắt mình nhắm hay mở. Khi ấy sự viên thông của Đức Quan Âm thế chí chính là một. Căn tức là trần, trần tức là căn, căn trần tức là thức, 18 giới dung hợp thành một giới. Vừa làm xong một việc, vừa nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật mà một câu hồng danh cuột cuột tuôn ra, đó là triệu chứng tam muội để thành vậy. Tu tịnh nghiệp cảnh cô tịch chừng nào hay chừng ấy, tiếng niệm cao thấp mau chậm tùy nghi, làm sao cho hợp thành một thiến. Nên biết khi ấy thân phi đơn chiếc mà tâm chẳng lẻ loi, vì tâm của chư Phật cùng Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. Ta khởi niệm thì Phật biết, mở miệng Phật liền nghe, lo gì sự cô tịch. Bạch là chân thức đến sự chết, chết là cửa ải đưa đến cảnh tịch quế thánh phạm. Trong khi bạch, phải tưởng là mình sắp chết, chuyên niệm hiểu Phật, quyết đợi lục mạng chung. Như thế sẽ có quang minh tiếp dẫn mà tỏa bản nguyện vạn sinh của mình. Nếu trong lúc ấy tạm đình công niệm Phật thì tâm luyến ái, buồn rầu, sợ hãi, tất cả tạm niệm đều hiện ra, như thế làm sao vượt qua lẻo sinh tử. Thế nên lúc bạch nguy phải ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật lưới tâm chớ quên, và những kẻ xung quanh cũng phải niệm bốn chữ ấy để thường thường nhắc nhở người bạch. Nên biết trong kiếp ngàn đời siêu hay đọa toàn do ở một niệm trong khi ấy. Tại sao thế? Vì sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú nơi Phật thì hình đi hoại mà thần không hoại, liền đương theo đó ở bản sinh. Hỡi người tu tịnh nghiệp, nên nếu bốn chữ A Di Đà Phật nơi lòng được quên. Ấn Quang Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông họ Triệu, người ở cấp Dương, xuất thông tông giáo truyền tu tịnh nghiệp, từng trải ở các núi Trung Nam Hồng Loa Phổ Đà. Năm Dân Quốc thứ 19, Ngài đến đất Ngô sáng lập Linh Nham tịnh tông đạo tràng, khuyên người lấy luân thường nhân quả làm cơ sở, niệm Phật sinh Tây Phương làm chủ quy túc. Đại sư ấn tạm sách Phật 500 môn đồ, tượng Phật hơn 100 muôn bức. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, Ngài niệm Phật tỏa hóa ở Linh Nham đạo tràng. Khi trả thì 32 cái răng còn nguyên, được 6 lời ngũ sắc vài ngàn hạt. Đại sư hưởng tuổi đời 80, tăng lão 60, chữ Phật trăm muôn lời, đệ tử hơn 20 muôn. Phần hiểu là bậc hiền triết và người có danh vọng trong quốc đảng. Đại sư nói, pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca Di Đà chiến lập, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chỉ quy, Đức Mã Minh Long Thọ Hoàng Dương và các tổ Huệ Viễn Thiền Thai Thanh Lương Vĩnh Minh liên trì ngẫu ích xướng đạo để khuyến khắc thánh phạm ngu trí độc tu hành này. Đã tu tịnh nghiệp phải giữ luân thường, làm hết một phần, dứt nghiệp tà, giữ lập thành kính, trừ bỏ các điều ác, vâng làm các việc lành, đừng giết hại, gắn đá chay, thương tiếc khổ trị mạng sống loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu xin Tây Phương. Bên trong phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, bên ngoài vì thân thích bạn bè, xóm giềng la nước, đem pháp môn tịnh độ này mà phụng khuyến. Chẳng luận người có tin hay không, chỉ hết sức mình khiến cho mọi người được biết pháp mầu nhiệm này mà thôi. Người niệm Phật, nếu đem tấm lòng chân thiết tự có thể nhờ từ lực của Phật khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa, dù có bị túc nghiệp sâu dày hoặc trường hợp chuyển quả nạn địa ngục thành ra báo nhẹ đời này mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy, nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn. Đã tin sâu nguyện thiết phải tu chính hạnh niệm Phật, sự tu trì đây đều tùy theo thân phận của mình mà lập, không nên chấp định theo một pháp thức nào. Như người không được chi hệ lụy, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, lúc đi đứng nằm ngồi nói miếng đầu tình, khi ăn cơm mặc áo cùng đại tiểu tiện, tất cả thời tất cả chỗ đều giữ một câu học danh công rời nơi tâm miệng. Nếu khi thân mình sạch sẽ, y phục chỉnh tề, chỗ nơi thanh khiết thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Như lúc ngủ nghỉ, lõa lồ, tắm gội, đại tiểu tiện, hoặc ở chỗ không sạch chỉ được niệm thầm, không nên ra tiếng. Nếu ra tiếng thì có lỗi không cung kính. Niệm thầm công đức vẫn đồng, chớ cho rằng những lúc ấy không nên niệm, chỉ e niệm không được thôi. Lại khi nằm, nếu niệm ra tiếng chẳng những không cung kính mà còn bị tổn hơi, phải biết điều này. Muốn cho tâm không luyến việc ngoài, chuyên niệm Phật được quy nhất, cũng không có phương pháp gì kỳ lạ, chỉ đừng quên cái chết rình rập bên mình không biết xảy ra lúc nào. Phải biết rằng ta từ trước đến nay tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác, như trong kinh nói, giả sự nghiệp ác kia có hình tướng thì khắp mười phương hư không cũng chẳng dung chứa hết. Duyên đâu may mắn nay được thân người lại nghe Phật pháp, nếu không một lòng chuyên niệm Phật cầu xin Tây Phương thì cái chết đến thình lình chắc chắn phải bị đọa vào ác đạo. Chừng ấy nếu vào địa ngục thì bị núi đao rừng chiếm lò lửa bát dầu, một ngày đến sống chết ít vạn lần, sự khổ cùng cực không thể diễn tả. Nếu đọa vào ngã quỷ thì thân hình xấu xa hôi ám, bụng lớn như cái trống, cổ họng nhỏ như cái chiên, thì thấy cơn nước thì những vật ấy đều hóa thành than lửa, chịu đói khát lăn lộn khóc la trong vô lượng kiếp. Nếu đọa vào súc sinh thì hoặc bị chở kéo nặng nề, hoặc bị người giết ăn thịt, hoặc bị là loài mạnh ăn hút loài yếu, kinh khủng chẳng lúc nào yên, chịu khổ như thế có khi vô lượng khi vật ra đời mà vẫn còn xoay vòng trong ác đạo không được thoát đi. Nghĩ đến thân người mong manh, cái chết bất kỳ, nghĩ mình đời trước này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam độ mà tỉnh ngộ sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh nguyễn bên ngoài, niệm Phật được chuyên nhất. Khi niệm Phật cần phải chí thành, hoặc có lúc trong tâm khởi thêm nghi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện, nhưng phải đề phòng đừng liên thường thường như thế, chẳng vậy thì bị loài ma mi thương nhập vào. Phàm gặp việc chi vừa ý cũng đừng quá vui mừng, vui mừng quá tất bị loài ma hoan hỉ ám nhập. Khi niệm Phật, mí mắt nên sụp xuống, đừng nên quá dùng tinh thần, nếu dùng tinh thần quá, hỏa khí sẽ bốc lên, làm cho nhức đầu choáng váng, hoặc mang các chứng bệnh lên máu đầu tê dần ngứa nhức, máu bầm tụ trên đỉnh đầu. Vậy phải điều hòa cho vừa chừng, nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng, phải chấn định tinh thần, lắng tai nghe mà niệm, hoặc chú được nơi lọc bản chân chiều hòa khí sẽ hạ xuống. Bệnh cùng ma phá đều do tu nghiệp gây ra. Người nên chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bệnh tự an lành, ma tự xa lánh. Nếu lòng không thành khẩn mà còn khởi ra niệm tà dâm bất chính thì tâm người toàn thể đã xa và nơi tối tâm, làm sao Phật chiêu cảm loại mà được quấy rối. Từ nay sau mỗi thời khóa, người nên hồi hướng cầu nguyện cho oan gia đời trước, khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của người mà được thoát khổ sanh về cõi lành.